Tuấn Niệm và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ Tư ngày 24 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chỉ thị của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.
Thủ tướng chỉ đạo khẩn sau 4 trận động đất liên tiếp tại Kon Tum.
Phân luồng thí sinh thanh toán trực tuyến tránh quá tải.
Hạn hán đe dọa hơn một nửa diện tích châu Âu.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ban Bí thư vừa ban hành chỉ thị số 15 ngày 10 tháng 8 năm 2022 về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030. Tại chỉ thị, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sau. Xác định ngoại giao kinh tế là một nhiệm vụ cơ bản, trung tâm của nền ngoại giao Việt Nam, một động lực quan trọng để phát triển đất nước nhanh, bền vững, đóng vai trò tiên phong trong huy động các nguồn lực bên ngoài, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng cường tiềm lực, sức cạnh tranh và năng lực thích ứng của nền kinh tế.
Với các đối tác quan trọng, nhất là các nước láng giềng, các đối tác chiến lược, đối tác toàn diện phải chủ động tích cực tạo lập, hoàn thiện các khuôn khổ hợp tác, gắn kết chặt chẽ quan hệ chính trị, đối ngoại với hợp tác kinh tế, quốc phòng an ninh, văn hóa, giáo dục và khoa học công nghệ. Tiếp tục đa phương hóa, đa dạng hóa thị trường, đối tác, tránh lệ thuộc vào một thị trường, một đối tác, chủ động tích cực tham gia vào củng cố vững chắc vị trí của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu trên cơ sở đáp ứng các tiêu chí phát triển bền vững.
Thông tin từ Trung tâm Báo tin Động đất, Sóng thần và Vật lý địa cầu, vào lúc 14 giờ 8 phút ngày 23 tháng 8 đã xảy ra động đất có độ lớn 4,7 độ Richter tại huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum. Đây là trận động đất lớn nhất từ đầu năm đến nay xảy ra tại đây. Chưa đầy 1 giờ sau đã xảy ra hai dư chấn có độ lớn là 3,6 và 3,7. Ngay trong ngày, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký ban hành công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc ứng phó động đất tại khu vực huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum.
Theo đó, công điện của Thủ tướng yêu cầu Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chỉ đạo Viện Vật lý địa cầu tiếp tục theo dõi chặt chẽ dư chấn động đất tại khu vực, cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và người dân biết để phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó phù hợp. Công điện cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh Kon Tum, Quảng Nam tổ chức theo dõi sát tình hình, kiểm tra đánh giá cụ thể thiệt hại nếu có do động đất, nhất là nhà ở của người dân, cơ sở hạ tầng thiết yếu.
Chuyển sang các tin tức đáng chú ý khác. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết trong thời gian mở lại hệ thống tuyển sinh, từ ngày 22 tháng 8 đến 17 giờ chiều ngày 23 tháng 8 đã có thêm gần 4.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng và khoảng 75.000 em điều chỉnh nguyện vọng. Như vậy là việc mở thêm thời gian để thí sinh bổ sung, hoàn thiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống đã tạo điều kiện và cơ hội cho các em thí sinh hoàn thành việc đăng ký tốt nhất có thể.
Để việc thực hiện thủ tục thanh toán trực tuyến của thí sinh được an toàn thuận lợi, tránh hiện tượng quá tải, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có điều chỉnh phân luồng lịch thí sinh thực hiện thanh toán trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh như sau. Từ 0 giờ ngày hôm nay 24 tháng 8 đến 17 giờ ngày 26 tháng 8, thành phố Hà Nội, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Yên Bái.
Từ 0 giờ ngày 25 tháng 8 đến 17 giờ ngày 27 tháng 8, Hòa Bình, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, thành phố Hải Phòng. Từ 0 giờ ngày 26 tháng 8 đến 17 giờ ngày 28 tháng 8, Hưng Yên, Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An. Từ 0 giờ ngày 27 tháng 8 đến 17 giờ ngày 29 tháng 8, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và Kon Tum.
Từ 0 giờ ngày 28 tháng 8 đến 17 giờ ngày 30 tháng 8, thành phố Hồ Chí Minh, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Tây Ninh. Từ 0 giờ ngày 29 tháng 8 đến 17 giờ ngày 31 tháng 8, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, thành phố Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.
Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội C06 Bộ Công an cho biết, đơn vị đã có văn bản đề nghị các bộ, ngành địa phương về việc triển khai thực hiện quy định của luật cư trú để thống nhất đồng bộ nhằm tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà cho công dân trong thực hiện các thủ tục hành chính. Theo Cục C06, người dân có thể sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử là giấy tờ pháp lý chứng minh thông tin về cá nhân, nơi thường trú khi gặp các vướng mắc trong trường hợp bị thu hồi sổ hoặc không được cấp mới. Khi công dân xuất trình thẻ căn cước công dân theo yêu cầu, cơ quan tổ chức cá nhân có thẩm quyền không được yêu cầu công dân xuất trình thêm giấy tờ khác.
Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội vừa báo cáo kết quả chương trình đo kiểm khí thải mô tô xe gắn máy cũ và đề xuất lộ trình kiểm định khí thải. Theo đó, năm 2023, các đơn vị chức năng của thành phố sẽ xây dựng khung pháp lý và ban hành kế hoạch kiểm soát khí thải xe máy, nghiên cứu phân vùng bảo vệ môi trường không khí và hạn chế xe máy. Từ năm 2024, xe máy sau 5 năm sử dụng sẽ được kiểm định, nếu không đạt tiêu chuẩn khí thải có thể bị thu phí và hạn chế lưu thông tại một số khu vực ở Hà Nội.
Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành hệ số điều chỉnh giá đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, lấy ý kiến của người dân có đất bị thu hồi trên địa bàn thành phố trong năm 2022. Cụ thể, bắt đầu từ ngày 25 tháng 8, đất ở thành phố Thủ Đức và các quận tại thành phố Hồ Chí Minh có hệ số điều chỉnh tăng gấp 3 đến 15 lần so với bảng giá đất do nhà nước ban hành. Các địa phương sẽ sử dụng hệ số điều chỉnh giá đất này để xây dựng dự thảo phương án bồi thường, đưa ra lấy ý kiến của người dân, không phải thẩm định giá cho từng dự án cụ thể.
Chuyển sang những tin tức quốc tế. Kinh tế Anh đã sụt giảm 11% trong năm 2020. Đây là mức giảm lớn nhất của nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới trong hơn 300 năm qua. Theo báo cáo cập nhật do Cơ quan Thống kê Quốc gia của Anh, mức giảm 11% là chưa từng có kể từ khi chỉ số kinh tế này bắt đầu được thống kê vào năm 1709. Đây cũng là mức sụt giảm GDP lớn nhất trong nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7. Nguyên nhân được xác định là do tác động của đại dịch COVID-19 cũng như sự suy yếu tại hầu hết các ngành kinh tế trọng điểm của Anh.
Trung Quốc đã ban bố ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 trong bối cảnh bão Ma'on, cơn bão thứ 9 trong năm nay, đang hướng gần phía sông Châu Giang, tỉnh Quảng Đông nước này. Bộ Thủy lợi Trung Quốc cũng đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp tại tỉnh Quảng Đông, khu vực tự trị Choang Quảng Tây, Hải Nam, Quý Châu, Vân Nam trong bối cảnh bão Ma'on nhiều khả năng gây mưa lớn và lũ lụt. Dự báo từ ngày 24 tháng 8 đến ngày 26 tháng 8, các sông Tây Giang, Châu Giang, đồng bằng Châu Giang và một số con sông khác có thể hứng chịu các đợt lũ lụt do mực nước tăng hơn mức cảnh báo.
Nhật Bản dự kiến chấm dứt yêu cầu xuất trình kết quả xét nghiệm âm tính COVID-19 đối với người nhập cảnh nếu đã tiêm 3 mũi vaccine, đồng thời nâng mức trần số người nhập cảnh từ 20.000 đồng một ngày hiện nay lên 50.000 đồng mỗi ngày. Chính phủ Nhật Bản cũng dự kiến mở cửa cho nhiều du khách nước ngoài hơn nữa bằng việc cho phép các tour du lịch không có hướng dẫn viên. Sau khi nước này ngày 10 tháng 6 vừa qua bắt đầu giải quyết các đơn xin chấp thuận du khách nước ngoài trong các tour du lịch có hướng dẫn viên từ 98 nước và khu vực được xem là có nguy cơ thấp về dịch COVID-19.
Bộ Y tế Cuba vừa xác nhận ca tử vong đầu tiên do bệnh đậu mùa khỉ tại nước này là một khách du lịch người Italia. Du khách 50 tuổi này được chẩn đoán nhiễm virus đậu mùa khỉ hôm 20 tháng 8 và đã không qua khỏi sau 2 ngày trong tình trạng nguy kịch. Bộ Y tế Cuba cho biết nước này đã triển khai các hoạt động kiểm soát dịch bệnh theo đề cương được phê duyệt để phòng chống virus đậu mùa khỉ lây lan, đồng thời nhấn mạnh những người tiếp xúc gần với bệnh nhân người Italia nói trên đều đã được cách ly và hiện chưa có bất kỳ triệu chứng nào.
Bộ Nông nghiệp Ukraine thông báo tổng cộng 33 tàu chở khoảng hơn 710.000 tấn lương thực đã rời nước này theo thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc do Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian. Theo Bộ Nông nghiệp Ukraine, hiện có 18 tàu chở hàng khác đang bốc xếp hàng hoặc đợi cấp phép rời các cảng của Ukraine. Bộ này cho biết xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine trong tháng 8 này có thể ở mức 4 triệu tấn, tăng so với mức 3 triệu tấn trong tháng 7.
Hơn một nửa diện tích Liên minh châu Âu EU đang phải đối mặt với nguy cơ bị hạn hán, trong đó khoảng 17% diện tích nằm trong diện báo động đỏ, tức là mức hạn hán nghiêm trọng. Nguy cơ hạn hán ngày càng gia tăng đã được dự báo đối với các nước như là Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp, Đức và Hà Lan. Theo các nhà khoa học, đợt hạn hán năm 2022 có thể là nghiêm trọng nhất tại châu Âu trong 500 năm qua.
Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Một lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF cho biết kế hoạch tổ chức giải giao hữu vào tháng 9 vẫn đang tiến hành. Nếu Ấn Độ được FIFA cho phép thì họ vẫn có thể đến Việt Nam tham dự cùng tuyển Singapore. Vị này nói Liên đoàn bóng đá Ấn Độ nỗ lực sửa sai để FIFA bỏ án phạt cấm hoạt động trên phạm vi toàn thế giới, nên Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ chờ cơ hội cuối cùng đến ngày 28 tháng 8.
Sau 13 vòng đấu của V-League 2022, đã có tổng cộng 179 bàn thắng được ghi sau 78 trận đấu. Các câu lạc bộ đều đã ra sân 12 trận ở mùa giải năm nay. Cuộc đua đến danh hiệu vua phá lưới của giải đấu đang chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ của cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai, Romario Golden. Chân sút sinh năm 1994 chỉ thi đấu 11 trận ở lượt đi nhưng đã kịp ghi đến 10 bàn thắng, đóng góp 55% số pha lập công của Hải Phòng trong chặng đường đã qua của mùa giải. Xếp ngay sau Romario là chân sút Giovane với 6 lần sút tung lưới đối phương.
Sau khi hoàn thành ước mơ vô địch Euro nữ 2022 cùng đội tuyển Anh, chân sút kỳ cựu Alan White kỷ lục ra ở số bàn thắng ghi cho đội tuyển Anh đã tuyên bố chia tay sự nghiệp bóng đá. Cô chia sẻ đây là một trong những quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời tôi, nhưng tôi biết đã tới lúc phải làm điều như vậy. Thời điểm để tôi nói ra từ bóng đá đã đến và giờ là lúc tôi sẽ theo dõi thế hệ kế cận tỏa sáng. Sau 113 lần ra sân thi đấu cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia, Ellen White đã ghi được 52 bàn thắng.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết với anh Tuấn Hiệp. Xin mời anh.
Vâng, thưa chị Khánh Thư, thưa quý thính giả. Trong ngày hôm nay, bão số 3 sẽ di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến chiều nay, tâm bão trên vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 800 km về phía Đông Bắc. Cường độ mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Trong 24-48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km. Đến chiều mai, tâm bão ở khu vực phía nam tỉnh Quảng Đông Trung Quốc, cường độ mạnh cấp 10-11, giật cấp 13. Bão số 3 hoành hành trên biển nhưng chưa tác động đến đất liền nước ta. Vì thế trong ngày hôm nay, khu vực Bắc Bộ nền nhiệt ngày tăng cao, mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay trên toàn miền Bắc sẽ đạt ngưỡng từ 33-35 độ. Một số nơi như là Vĩnh Phúc, Hà Nội sẽ xảy ra nắng nóng cục bộ với mức nhiệt cao từ 35-36 độ. Cả Trung Bộ trời nắng mạnh từ sớm, riêng tại các huyện vùng núi phía tây của Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế sẽ xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao từ 36-37 độ. Các nơi khác của miền Trung là vùng ven biển của khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế hay khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ ở mức cao cận nóng là 34-35 độ. Dưới tác động của gió Tây Nam hoạt động mạnh, trong chiều và chiều tối nay, ở Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ đồng loạt có mưa nhiều nơi, mưa sớm lượng lớn hơn, nên nền nhiệt trong ngày hôm nay khu vực Tây Nguyên giảm xuống chỉ còn 26-29 độ, với khu vực Nam Bộ là 31-32 độ. Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.